phần 3, với tiểu đề, Chúa của ngày Sa-bát. Trong mắt đoạn 2, câu 23 và 24, người Pha-ri-si buộc tội các môn đồ của Chúa đã vi phạm ngày Sa-bát. Theo truyền thống của người Do Thái, có 39 hình thức sinh hoạt bị ngăn cấm trong ngày Sa-bát, mà theo sự suy nghĩ của các người Pha-ri-si, trong đó có hành động mà các môn đồ Chúa đã làm. Mắt đoạn 2, câu 23 đến câu 28 viết rằng, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì, đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng, coi kìa, sao môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng, các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm, trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào trong đời Abitha, làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy, chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn, Ngài lại phán, vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Từ câu chuyện trên, cho biết, khi bị các người Pha-ri-si buộc tội, Đức Chúa Giê-xu đã đáp lại thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp lại bằng câu chuyện David ăn bánh thánh, xem 1 Sa-mu-ên đoạn 21, từ câu 1 đến câu 6. Bánh trần thiết được cất đi vào ngày Sa-bát. Vì vậy, cuộc hành trình của David có thể là một cuộc trốn thoát khẩn cấp vào ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu lập luận rằng, nếu David và những người của ông được phép ăn bánh trần thiết, thì các môn đồ của Ngài được phép bứt bông lúa mì và ăn hạt lúa. Đức Chúa Giê-xu còn chỉ ra rằng, ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của nhân loại, chứ không phải ngược lại, và cơ sở cho lời tuyên bố của Ngài là, chính Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Mắc đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6 cho biết, lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người năm teo bằng tay. Chúng rình xem, thử Ngài có chữa người đó, trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người. Nhưng họ đều nín lặng. Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn, vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Herod nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Câu chuyện này cho thấy thế nào về quan điểm của Đức Chúa Giê-xu rằng ngày Sa-bát được lập ra cho nhân loại. Một lần nữa, Đức Chúa Giê-xu phải đối mặt với sự tranh cãi với các nhà lãnh đạo tôn giáo về ngày Sa-bát. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sự tranh cãi không bao giờ xoay quanh ngày Sa-bát. Các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn buộc tội Đức Chúa Giê-xu nếu Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu không né tránh việc đối đầu với họ. Ngài đặt ra sự tương phản giữa làm điều tốt và làm điều ác, cứu người hay giết người. Câu trả lời cho câu hỏi của Ngài rất rõ ràng, làm điều tốt và cứu người là những việc làm thích hợp trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu cứ xúc tiến việc chữa lành cho người đàn ông mắc bệnh teo tay, điều này khiến những kẻ chống đối Ngài tức giận, những người này ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt Ngài. Điều trớ trêu của câu chuyện là, những người tìm cách bắt tội Đức Chúa Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát, lại chính họ đã vi phạm ngày Sa-bát bằng cách âm mưu giết Ngài ngay trong ngày hôm đó. Bạn có thể rút ra những nguyên tắc nào về việc giữ ngày Sa-bát từ những câu chuyện này và những thách thức mà chúng ta gặp phải trong thời hiện đại trong việc giữ ngày Sa-bát?